là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước dự đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuần tới, 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bảo hiểm xã hội Hà Nội lý giải vì sao một số lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hạ viện Mỹ thông qua gói chi tiêu lớn nhất trong lịch sử nước này. Thêm một tập đoàn bất động sản Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ. La Nina khiến mùa đông năm nay có thể lạnh sâu hơn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, lễ kỷ niệm được tổ chức từ điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết nối với 63 tỉnh thành trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chúc mừng. Trong ngày kỷ niệm trọng đại này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vinh dự đón nhận lãng hoa của các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm lịch đại tiền bối hữu công Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng liệt sĩ, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viên Tịch qua các thời kỳ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Tân Viên Tịch và tưởng niệm các nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19. Tại lễ kỷ niệm, Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc thông điệp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, cư sĩ, Phật tử nhân đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Thông điệp nêu rõ, trong chặng đường trưởng thành và phát triển 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật hòa mình trong lòng dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 40 năm thành lập và phát triển, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của đạo Phật đối với dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với đất nước và nhân dân, đồng thời không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. Phát huy truyền thống tốt đẹp Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn và đặt nhiều niềm tin vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước. Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 diễn ra theo hình thức trực tiếp từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu bàn thảo quyết định. Ngày đầu tiên của đợt họp thứ hai, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, trong đó có việc bổ sung dự toán thu chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Nội dung này sẽ tiếp tục được bàn thảo trong ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 11. Trong 2,5 ngày tiếp theo, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. 4 bộ trưởng tham gia chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, bao gồm y tế, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Sau khi các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Các nội dung thảo luận về kinh tế xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi. Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết. Tại phiên họp bế mạc kỳ họp chiều ngày 13 tháng 11, được truyền hình phát thanh trực tiếp, Quốc hội sẽ biểu quyết nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam ngày 24 tháng 10 vừa qua. Trong kết luận, Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước yêu cầu về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi ngành than chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới, cải tạo nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than, bảo đảm nhu cầu than cho nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện các giải pháp như huy động các nguồn lực, đặc biệt là vốn cho đầu tư phát triển, cho thăm dò đổi mới công nghệ, thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng các công trình phục vụ khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu than, tập trung thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Tái cấu trúc về đầu tư những lĩnh vực mang lại hiệu quả, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, khắc phục lãng phí, thất thoát để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất trong tập đoàn, tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm cơ giới hóa khai thác đào lò phù hợp với điều kiện các mỏ và các vấn đề về môi trường an toàn, nâng cao năng lực tư vấn thiết kế các mỏ hầm lò. Thông tin về việc xây dựng chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, quá trình xây dựng chương trình đề ra hai quan điểm cốt lõi là kết hợp giữa phục hồi và phát triển, do đó các giải pháp đưa ra cũng phối hợp căn cơ giữa ngắn hạn và lâu dài. Trên cơ sở đó, chương trình dự kiến đề ra 5 nhóm giải pháp. Đầu tiên là kiểm soát hiệu quả, linh hoạt, tạo điều kiện cho việc mở lại bình thường các hoạt động kinh tế xã hội. Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần cho thực hiện các giải pháp khác. Hai là nhóm giải pháp về an sinh xã hội. Ba là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp khó khăn do dịch có cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh, có nguồn lực cần thiết cho phát triển đường dài. Cùng với đó, chương trình sẽ có giải pháp dài hơi hơn là thúc đẩy đầu tư công. Bên cạnh giải ngân vốn đầu tư công, thì cũng đề xuất các điểm nhấn về thúc đẩy hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại. Giải pháp cuối cùng mang tính chất quản lý điều hành, hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro, quản trị nhà nước, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29 tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 9.994.371 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cuối năm 2020, cùng kỳ năm 2020 tăng 6,48%. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần cuối tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 1,3%. Đến ngày 7 tháng 10, tín dụng tăng 7,42%, tương đương có khoảng 120.000 tỷ đồng được bơm thêm ra thị trường. Tốc độ tăng trưởng này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước khi tín dụng tháng 10 năm 2020 chỉ tăng 0,71% so với cuối tháng 9 năm 2020. Theo các chuyên gia, khi nền kinh tế hoạt động trở lại, nhu cầu tín dụng tăng, dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh hơn. Dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 13% cho cả năm 2021. Liên quan đến việc thay đổi kế hoạch mở lại trường học từ ngày 8 tháng 11, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi. Số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần khi xây dựng kế hoạch nên phải điều chỉnh để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh. Ông Trần Thế Cương khẳng định, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đều đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học. Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em. Toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh, đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy là rất rủi ro. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương khẳng định, việc chỉ mở lại trường học tại huyện Ba Vì từ ngày 8 tháng 11 do huyện này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố. Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong khi mở cửa trường học ở huyện Ba Vì, từng quận, huyện, thị xã cũng sẽ rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực. thành phố sẽ xem xét đánh giá từng phương án, nơi nào bảo đảm các tiêu chí điều kiện an toàn cho học sinh thì sẽ cho phép mở lại trường học ngay. Ông Trần Thế Cương cũng kiến nghị thành phố có ý kiến đề nghị Bộ Y tế sớm hỗ trợ cấp vaccine phòng dịch COVID-19 để tiêm phòng cho học sinh trên địa bàn Hà Nội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến ngày 6 tháng 11, các tỉnh, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 9,67 triệu lao động với tổng số tiền là hơn 23,03 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội 10 tỉnh có số người lao động được giải quyết hưởng hỗ trợ cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh 1,8 triệu, Hà Nội 1,29 triệu người, Đồng Nai 704.134, Bình Dương 596.542, Hải Phòng 321.549, Hải Dương là 315.900, Bắc Ninh có 312.435, Thanh Hóa 234.746 và Bắc Giang 219.947. Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Ngọc Thọ cho biết, dự kiến đến hết ngày 15 tháng 11, ngành sẽ cơ bản hoàn thành xong việc giải quyết chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ trên cho hơn 1,2 triệu người với kinh phí hơn 2.952 tỷ đồng, đạt 74,3% số lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thông báo giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động đối với 84.384 đơn vị, gồm hơn 1,426 triệu lao động. Số tiền giảm đóng bước đầu cho các đơn vị sử dụng lao động là hơn 367 tỷ đồng. Trên thực tế, tại Hà Nội, có một số lao động thắc mắc về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Về việc này, Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết do số tài khoản người lao động cung cấp cho cơ quan bảo hiểm không đúng dẫn đến chưa thể chi trả. Do vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị sử dụng lao động và người lao động phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ bảo hiểm xã hội, đồng thời khẩn trương cung cấp thông tin tài khoản đúng để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ chi trả đảm bảo kịp thời. Nhiều doanh nghiệp trên cả nước đang thiếu lao động trầm trọng sau khi áp dụng trạng thái bình thường mới. Tình trạng thiếu lao động hiện nay là do một lượng lớn lao động đã về quê sau nhiều tháng nghỉ làm và chưa có ý định quay lại trước Tết Nguyên đán. Thậm chí một số vị trí việc làm được trả lương khá cao nhưng cung không đủ cầu. Thời gian này các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ưu đãi để thu hút lao động như trả lương cao hơn, hỗ trợ tiền nhà, không cần thử việc. Thậm chí nếu công nhân giới thiệu người quen vào làm việc, doanh nghiệp sẽ trả tiền môi giới. Chỉ tính riêng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, từ nay đến đầu năm 2022 đã cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật. Nếu các nhà máy đang chuẩn bị xây dựng hoàn thành thì nhu cầu về lao động có tay nghề sẽ là khoảng 30.000 người. Con số này là thách thức lớn khi sinh viên các trường nghề đang bị chậm ra trường do ảnh hưởng của lần bùng phát dịch vừa qua. Thông tin về công tác phát triển nhà ở, quản lý nhà và thị trường bất động sản 10 tháng năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 6 dự án nhà ở thương mại, tương ứng với 351.924 m² sàn, 2.456 căn nhà riêng lẻ và 469 căn hộ chung cư. Hai dự án nhà ở xã hội tương ứng với 88.211 m² sàn, 1.234 căn hộ chung cư, 5 dự án nhà ở tái định cư tương ứng 105.760 m² sàn, 1.322 căn hộ chung cư. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã kiểm tra hồ sơ, có văn bản xác nhận 16 dự án nhà ở hình thành trong tương lai, đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định. Đồng thời, Sở đã lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014. Luật Nhà ở năm 2014 tại các dự án nhà ở đã có văn bản xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai, đủ điều kiện được bán cho thuê mua, kế hoạch kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thiết thực kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 31 tháng 11. Với mục tiêu giới thiệu quảng bá tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, triển lãm được tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến thông qua địa chỉ website triển lãm vhnt.vn của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và địa chỉ dsvh.gov.vn của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Triển lãm gồm nhiều phần nội dung trải dài trong các không gian trưng bày theo chủ đề như khu trưng bày di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, khu trưng bày tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, triển lãm ảnh cuộc thi di sản văn hóa toàn quốc với chủ đề Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam. quý vị và các bạn, để giải quyết nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm và suy thoái môi trường sống trong những thập niên gần đây, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang từng bước chuyển dịch từ các mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn với mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế mà trong đó các hoạt động thiết kế sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ những tác động tiêu cực đến môi trường. Đây là mô hình kinh tế trong đó đặc biệt chú trọng đến quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải và ô nhiễm môi trường. Nếu như kinh tế tuyến tính chỉ quan tâm đến việc khai thác tài nguyên, sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ ra môi trường dẫn đến việc tạo ra một lượng phế thải lớn cũng như khai thác tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thì kinh tế tuần hoàn lại chú trọng đến việc quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín để tránh tạo ra chất thải. Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng là cơ hội lớn để phát triển nhanh, bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế xã hội, môi trường mà còn ứng phó biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân về tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tiêu dùng các mặt hàng sử dụng một lần không cần thiết, đồng thời mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất để hỗ trợ thực hiện 100% tỷ lệ tái chế chất thải thành nguyên liệu và là con đường ngắn nhất hướng đến nền kinh tế carbon thấp, nhất là trong các ngành công nghiệp nặng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ riêng ô nhiễm nguồn nước có thể gây thiệt hại cho Việt Nam tới 3,5% GDP vào năm 2019. Cùng với đó là tình trạng suy giảm tài nguyên, năng lượng, ô nhiễm đất và suy thoái đất, nhất là biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua. Trong khi đó, hoạt động kinh tế ở Việt Nam từ trước đến nay vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền thống, đó là kinh tế tuyến tính. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu hụt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kinh tế tuần hoàn là mô hình mới nhưng rất hữu hiệu và phù hợp với đa số các nền kinh tế, trong đó ý thức bảo vệ môi trường đi liền với hành động thiết thực để bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng nhanh, bền vững của hoạt động kinh tế. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết.
Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững. Việc lựa chọn nền kinh tế tuần hoàn đối với Việt Nam là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình kinh tế truyền thống. Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho sản xuất.
Hiện để phát triển rộng khắp mô hình kinh tế tuần hoàn vẫn còn nhiều thách thức, bởi thực tế việc tái sử dụng và tái chế chưa triệt để, công nghệ còn cũ và lạc hậu. Hơn nữa, nội tại nhiều doanh nghiệp sản xuất hiện nay cũng chưa phải là một vòng đầy đủ của kinh tế tuần hoàn, đặc biệt khâu thiết kế trong sản xuất chưa được chú ý. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, các yếu tố cần có để phát triển kinh tế tuần hoàn là có hành lang pháp lý đầy đủ, cần triển khai nghiên cứu sâu trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương, tạo được cơ chế để hình thành động lực thị trường, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế gắn với công nghệ cao và cách mạng công nghiệp 4.0.
Mô hình tăng trưởng xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn chính là một công cụ, nó vừa hiệu quả, vừa tạo công ăn việc làm, nó vừa tạo giá trị gia tăng, đóng góp cho GDP, đóng góp ngân sách, tạo thu nhập cho người lao động tốt hơn, mà lại giảm thiểu được khí thải nhà kính, xanh hơn, giảm được cái phí tổn vật chất trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Cho nên nó vừa là xu hướng, nó vừa là tất yếu, mà nó vừa là đòi hỏi cho cái chuyển đổi và nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng Việt Nam cần có hành lang pháp lý rõ ràng cho hình thành phát triển kinh tế tuần hoàn, cần triển khai nghiên cứu sâu rộng về phát triển kinh tế tuần hoàn từ cách tiếp cận chung toàn cầu, nguyên tắc xác lập theo ngành, lĩnh vực, tiêu chí của mô hình, từ đó lựa chọn vận dụng cụ thể vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng,
Trong thời gian vừa qua có rất là nhiều mô hình khi cái đột biến này thì bà con nông dân người ta cũng đã chủ động người ta chuyển qua sản xuất bằng cái mình tạm gọi là nông nghiệp tuần hoàn, tức là lấy những cái phế thải của nông nghiệp để trở thành một cái đầu vào cho một giống cây giống con khác. Như vậy thì rõ ràng vấn đề là chỉ là tư duy của lãnh đạo, tư duy chính quyền thể nắm bắt gì đó. Một chị trồng cà phê ở trên Tây Nguyên chỉ nói rằng khi mà giá đầu vào phân thuốc nó cao quá thì tôi lấy từ những cái phế phẩm của trong vườn của tôi ủ cho nó quay rồi tôi bón phân thì năng suất không cao hơn nhưng chất lượng nó cao hơn và giá bán tôi cao hơn, tôi vẫn lợi nhuận nhiều hơn. Đó là một cái tư duy của một người nông dân bình thường. Thì như vậy thì còn thì phải cả một tư duy hệ thống của ngành nông nghiệp chúng ta cũng phải chuyển động. Thành ra cái cách mà thống kê chúng ta nó làm cái bẫy chúng ta nữa, bởi vì chúng ta thống kê theo sản lượng mà. Còn nếu như chúng ta thống kê theo giá trị trên một cái đơn vị diện tích để làm sao tuần hoàn ở trên một đơn vị diện tích thì tất cả điều đó tôi nghĩ rằng chúng ta đều làm được. chỉ cần chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ, chúng ta biến cái thách thức thành cơ hội.
Việc phát triển kinh tế tuần hoàn cần dựa trên các ngành lĩnh vực và địa phương đã và đang triển khai các mô hình kinh tế gần với cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn, từ đó bổ sung hoàn thiện và có sự lựa chọn phù hợp cho từng ngành lĩnh vực, nhưng phải dựa trên các mô hình đã có như các mô hình 3R giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải được triển khai ở nước ta thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất là các quốc gia đã và đang thực hiện thành công kinh tế tuần hoàn, từ đó chuyển giao và áp dụng các vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn và rác sau khi phân loại phải được thu gom, làm sạch và vận chuyển để đưa vào tái chế, nhất là việc phân loại rác tại nguồn phải trở thành yêu cầu bắt buộc, trở thành tiêu chí đánh giá văn hóa đối với mỗi người dân. Thưa quý vị và các bạn, để tô điểm cho cảnh quan môi trường đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã duy trì các tuyến đường hoa, ngõ hoa và xây dựng các tuyến phố bích họa, cũng như duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần. Thực tế từ những hoạt động của các cấp hội viên phụ nữ mà giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng được nâng lên, bộ mặt cảnh quan ngõ phố cũng trở nên tươi thắm hơn, sạch sẽ hơn dưới sự chăm chút của các hội viên phụ nữ. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, để tạo tinh thần lạc quan tươi mới cho người dân, Hội viên Phụ nữ Tổ dân phố số 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ cũng đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp để tạo nên con đường bích họa với chiều dài hơn 800 mét. Việc xây dựng nên con đường bích họa và được tô điểm thêm bởi những giỏ hoa, chậu hoa dọc tuyến đường cũng đã góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc tươi mới của khu phố, giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Bà Nguyễn Thị Túc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ.
Trong một cái đội chúng tôi là thành 10 tổ, là mỗi tổ 3 người, thì chúng tôi có 10 tổ là 30 người trong chi hội. Thì hàng ngày, hàng tuần là chị em chúng tôi là đảm bảo cái vệ sinh môi trường của đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nhất là những cái đoạn đường tự quản và đoạn đường nở hoa.
Từ sự phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, đến nay toàn phường Xuân La cũng đã xây dựng được 10 tuyến đường hoa, ngõ hoa và 5 đoạn đường bích họa, qua đó góp phần giữ gìn trật tự văn minh đô thị, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan chung của người dân và tạo thói quen vệ sinh môi trường hàng tuần cho hội viên và người dân. Sạch nhà đẹp ngõ đã trở thành nếp sống văn minh đối với mỗi hội viên phụ nữ và người dân trong toàn phường. Chị Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La, quận Tây Hồ cho hay.
Hướng đến ngày 20 tháng 10 và năm nay thì đặc biệt là có đại hội phụ nữ các cấp, thì ngay từ đầu năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La đã triển khai các cái mô hình như là các cái đoạn đường, tuyến đường nở hoa, thì hiện nay đã xây dựng được 2 đoạn đường nở hoa rất là rực rỡ và tiếp theo thì sẽ cố gắng phấn đấu để thêm triển khai thêm nhiều đoạn đường nở hoa nữa. Vâng, để tiếp tục để chào mừng đại hội liên thành phố ạ.
Cùng với việc xây dựng mô hình ngõ hoa, đoạn đường bích họa, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hoạt động mô hình 3 cộng, ra quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hàng tuần, duy trì và nâng cao chất lượng công trình, biến chân rác thành vườn hoa, các góc xanh, đoạn đường treo hoa, đường hoa kiểu mẫu, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt tại các trục đường chính, các tuyến phố, đoạn đường tự quản, xanh sạch đẹp, nhà truyền thống cách mạng, tượng đài liệt sĩ phường. Tổ chức 7 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trang trí bổ sung cây xanh tại các đoạn đường hoa kiểu mẫu sân chơi, đồng thời nghiệm thu 3 đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa tại phường Bưởi và Xuân La, phát động cuộc thi đoạn đường tuyến phố nở hoa. 8 trên 8 phường đăng ký và thực hiện 16 đoạn đường. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng tiếp tục thực hiện chuyên đề Phụ nữ nói không với than tổ ong, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận không sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chúng tôi đã chỉ đạo các hội cơ sở là tuyên truyền, vận động các chị em là trồng các cái chỉnh trang các tuyến phố đường làng, đồng thời là xây dựng các cái triển khai cái cuộc thi là các tuyến đường phố nở hoa. Thì hiện tại trên địa bàn quận như là 8/8 phường đều đăng ký tham gia và có 16 đoạn đường đăng ký là tham gia hội thi với cả cấp quận, và đến hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đã tham gia chấm điểm được 16 đoạn đường tuyến phố đường nở hoa. Đồng thời thì để chỉ đạo với các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia vào việc thực hiện tốt cái trật tự văn minh đô thị trên địa bàn của quận, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân trên địa bàn quận là phối hợp với cả các chính quyền cùng mặt trận tổ quốc đoàn thể là ra quân vệ sinh môi trường, đồng thời là tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền trên đường phố cũng như đến từng hộ dân để tuyên truyền cán bộ thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Qua bàn tay của chị em phụ nữ đã góp phần cải tạo không gian khu phố thành những không gian đáng sống cho người dân, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị văn minh. Sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trật tự văn minh đô thị được duy trì của quận Tây Hồ có sự góp sức thầm lặng của bàn tay chị em phụ nữ với những việc làm nhỏ bé thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đã làm thay đổi từ suy nghĩ hành động của người dân để biến quận Tây Hồ thành nơi đô thị đáng sống nhất tại Hà Nội bởi những cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 là hoạt động quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 28 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự sự kiện này. Tại hội nghị, lãnh đạo các nền kinh tế APEC dự kiến sẽ thảo luận về hai nội dung chính là triển vọng kinh tế toàn cầu và hợp tác phục hồi sau đại dịch và thông qua tuyên bố của hội nghị và kế hoạch triển khai tầm nhìn APEC trong hai thập niên tới. Đây được đánh giá là một dấu ấn của năm APEC 2021 mà New Zealand đảm nhiệm cương vị chủ tịch. Với 228 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói đầu tư cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ. Khoản ngân sách này sẽ được dùng cho chiến dịch nâng cấp chưa từng có những cây cầu, đường xá và đường sắt đã xuống cấp từ lâu ở nước này, cũng như tăng cường mạng Internet băng thông rộng. Đây là gói chi tiêu lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 8. Dự chi ngân sách sẽ được chuyển lên Tổng thống Biden ký ban hành luật. Đức và Pháp là hai nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, đều chứng kiến sự sụt giảm sản lượng công nghiệp trong tháng 9 vừa qua do thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu. Theo số liệu do cơ quan thống kê quốc gia Đức Destatis công bố vào ngày 5 tháng 11, trong tháng 9 thì sản lượng công nghiệp đã giảm 1,1% so với tháng 8. Cùng ngày, cơ quan thống kê Pháp INSEE cho biết sản lượng công nghiệp trong tháng 9 cũng giảm 1,3% so với tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên Pháp ghi nhận sản lượng công nghiệp sụt giảm trong vài tháng qua. Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Kaisa Group Holdings đã lỡ hẹn thanh toán khoản nợ có giá trị 12,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ, đối với một sản phẩm quản lý tài sản. Cổ phiếu của công ty mẹ và các công ty con của Kaisa hiện đang niêm yết tại Hồng Kông, Trung Quốc, đã bị ngừng giao dịch từ phiên ngày 5 tháng 11. Trong số các nhà phát triển bất động sản ở Trung Quốc, Kaisa là nhà phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ có lợi suất cao lớn thứ hai, đứng đầu chính là quả bom nợ Evergrande. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sẽ tổ chức hội nghị quốc tế thảo luận về an toàn hạt nhân trên toàn cầu và những tiến bộ đạt được trong hơn 10 năm kể từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 vào tuần tới. Hội nghị quốc tế quan trọng này diễn ra sau một thập kỷ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đây là cơ sở để thảo luận rút ra những bài học kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa hoạt động an toàn hạt nhân dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 tại trụ sở IAEA ở Phiên. Giới chức y tế Trung Quốc ngày hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chính sách Zero COVID-19, quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng, khẳng định các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của nước này là tuân thủ theo khoa học. Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát đợt dịch bùng phát cách đây vài tuần với 918 ca nhiễm được ghi nhận tại 44 thành phố thuộc 20 tỉnh của nước này. Trong 24 giờ qua, thì Trung Quốc đại lục ghi nhận 55 ca mắc mới, trong đó có 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng. La Nina là một hiện tượng ngược lại với hiện tượng El Nino, được hình thành khi những luồng gió mậu dịch ở vùng xích đạo mạnh lên, đưa những dòng biển lạnh từ dưới đáy sâu nổi lên trên bề mặt của đại dương. Hiện tượng này đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương khi bán cầu Bắc chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông. Trung tâm dự báo khí hậu Hoa Kỳ dự báo gần 90% khả năng là La Nina sẽ tồn tại đến tháng 2 năm 2022. Những tháng có La Nina, nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường, khiến các cơ quan dự báo khí tượng đưa ra cảnh báo về một mùa đông khắc nghiệt.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tâm điểm vòng 11 ngoại hạng Anh là trận derby thành Manchester. Dù phải làm khách, tuy nhiên Man City nhanh chóng cho thấy sự lấn lướt so với Manchester United sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, Eric Bailly trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đá phản lưới nhà, qua đó giúp Man City có được bàn thắng dẫn trước. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City, thì bất ngờ đã xảy ra ở những phút bù giờ cuối cùng. Bernardo Silva đệm bóng góc hẹp mang về bàn thắng thứ 2 cho The Citizen. Chung cuộc, Manchester United nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Man City ngay trên sân nhà Old Trafford. Với 3 điểm có được trong trận đấu này, đoàn quân của Pep Guardiola tạm thời vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trên sân nhà, Chelsea đã tạo nên một thế trận tấn công đa dạng trước Burnley. Rich James cho thấy tốc độ và những đường truyền chính xác bên cánh phải. Một tình huống như vậy ở phút 33 giúp anh có đường kiến tạo để Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên đến phút thứ 79, Matej Vidra đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Burnley, đồng thời ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu này. Với tinh thần hưng phấn sau khi đội bóng chính thức có nhà cầm quân mới, Barcelona khởi đầu trận đấu tại vòng 13 La Liga gặp Celta Vigo đầy hưng phấn. Ngay trong hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Barca với các pha lập công của Fati, Busquets và Depay. Đến lúc này, nhiều người đã nghĩ về chiến thắng cho Barca nhưng Celta Vigo đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2. Phút thứ 52, Iago Aspas đã rút ngắn 1-3 cho Celta. Dù sau bàn thua, Barca đã chơi thận trọng, tập trung cho phòng ngự, nhưng đến phút thứ 74, họ vẫn để thủng lưới. Những phút cuối cùng, Barca dồn toàn lực phòng ngự nhưng cũng không thể ngăn cản được Celta Vigo có bàn gỡ hòa 3-3 của Aspas. Chỉ có được một điểm trước Celta Vigo, Barca đã trải qua chuỗi 4 trận liền không thắng ở La Liga và có nguy cơ tụt xuống nửa sau của bảng xếp hạng. Ở một diễn biến khác, Real Madrid có được chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano để trở lại ngôi đầu La Liga với 27 điểm, hơn Real Sociedad đội đứng sau 2 điểm. Trong khi đó, Rayo Vallecano đứng thứ 6 với 20 điểm. Ở vòng 11 Bundesliga, Bayern Munich đối đầu với hiện tượng Freiburg, đội bóng chưa thua sau 10 vòng đầu tiên. Trước đối thủ đang sở hữu phong độ ấn tượng, Bayern dù chiếm thế chủ động nhưng cũng không thể tạo ra được quá nhiều cơ hội rõ ràng. Phải đến phút thứ 30 thế giằng co mới bị phá vỡ khi Leon Goretzka băng lên dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Müller. Phút thứ 75 sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội chủ nhà cũng nhân đôi được cách biệt với tình huống đệm bóng cận thành của Lewandowski. Bị dẫn bàn, Freiburg vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối và có được bàn thắng ở phút đá bù giờ thứ 3 sau tình huống xử lý và dứt điểm tốt của Yannick Haberer. Với chiến thắng 2-1, Bayern tiếp tục giữ vững ngôi đầu Bundesliga với 28 điểm sau 11 trận đã đấu.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm nay không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ. Ngày mai trưa chiều, hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 19 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm nay không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ. Ngày mai trưa chiều, hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 20 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm nay trời không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ. Ngày mai trưa chiều, hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 20 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm nay không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 độ. Ngày mai trưa chiều, hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 19 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm nay không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ. Ngày mai trưa chiều trời hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 20 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.